Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2006. Chúng ta học tiếp vào kinh Phổ Môn. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ học vào bài kinh vào đoạn thứ 8. Đoạn thứ 8 này là hoặc bị người giữ rựa rớt xuống núi Kim Cương do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long. Do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến mãi long. Đó là đoạn thứ 8. Mình nếu mà bị ai rượt mà lỡ rớt xuống cái núi vàng này thì mình thích vô cùng, phải không? Có ngắn gì đâu, chung quanh là kim cương không mà. Và một câu hỏi được đặt ra là rớt xuống núi kim cương là gì? Tại sao mình bị người giữ rượt rớt xuống cái núi châu báu? Quý vị giải đáp được câu hỏi này không? Thưa đại chúng, là cái con đường tìm an lạc hạnh phúc, nó được cụ thể bằng cái con đường của tìm gì? Tiền là một nè, danh là hai nè, ăn sang mặc đẹp. Năm món dục là cái tiêu chuẩn của con người ta luôn rượt đuổi. Và cái điều để thành đạt năm món dục này và gần gũi nhất trong xã hội này là tiền. Tiền là một, danh là hai. Và khi có tiền thì người ta giải quyết ngàn vạn thứ được bằng cái đồng tiền. Nghĩa là bằng cái đồng tiền nhiều thì đời sống người ta giải quyết được ngàn vạn thứ. Cho nên cái điều mình lưu ý là cái sự tranh danh đoạt lợi, cái sự tranh giành danh lợi vật chất tiền của là cái con đường rất là cam go và ai cũng rượt đuổi nó cả. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Cái sự đấu tranh trên con đường tìm dục lạc, sự tranh giành trên con đường danh lợi. Danh lợi mình lưu ý, đó là đại biểu cho năm thứ. Tức là gì? Là ngũ dục đó. Một là sắc nè, hai là tài, ba là danh, bốn là sắc tài danh lợi, năm là thực và thùy. Cái lợi này nó gồm cả tài và lợi và kể cả thực luôn. Sắc này thì nó nằm riêng một phần rồi, cho nên danh và lợi và tài, ba cái là nó bao gồm luôn tất cả những thứ này. Có một điều mình giải thích để các vị thấy cái sức hút của năm dục. Năm món này, 1, 2, 3, 4, 5, món nào nhẹ nhất? Ăn và ngủ là nhẹ nhất. Tại sao nó nhẹ nhất? Đó là một cái nhu yếu thô thiển nhất của đời sống con người. Tại vì những cái món như là anh đói sắc, cái này nó không có chán. Nhưng mà thức ăn khi nó no nê, nó thỏa mãn rồi thì dù anh có dọn cái cổ tiệc của nhà vua cũng không mời người ta ăn được. Cái món ăn mà ngon mấy khi ăn no rồi thì tức khắc là người ta nhàm chán nó ngay. Cái ngủ này cũng thế. Đây là cái nhu yếu rất là đời thường, rất là cạn về cái mặt vật lý thôi. Ngủ mà no con mắt rồi thì người ta bắt mình ngủ là một việc khổ sở. Vì vậy cho nên nó thô phù nhất, nó dễ chán nhất và nó dễ no, cho nên người ta nhàm chán xả ly nó rất là dễ. Tuy nhiên mình hiểu thêm một điều, thực và thùy này nó không có nghĩa đơn thuần là chỉ có cái nhu yếu của ăn và ngủ thôi. Nó còn có nhu yếu gì nó tác hại đến đời sống ta nữa. Ăn không phải bằng miệng không, mà bằng này nữa nè, mắt nè, bằng tay nè, bằng mũi nè. Ăn bằng mắt có nghĩa là gì? Tất cả những cái hình ảnh nó mang những cái ô uế, nó đầu độc tâm thức mình, cũng là loại thức ăn không tốt. Ví dụ như mình đọc những cái trang tiểu thuyết nó làm cho lòng mình chịu nặng, coi những cái phim nó phá hoại tâm thức mình, nó làm cho lòng mình khủng hoảng bất an, nó đầu độc tâm thức mình, nó làm cho cái sự sợ hãi, giận dữ và cái tâm bất thiện của mình nó phát sinh, thì đó là một loại thức ăn đi vào bằng mắt, mà không khéo thì chúng ta gia nhập nó từng ngày từng ngày. Đôi khi mình thấy trên phim người ta chiếu những cái phim như là những cái mánh khóe rất là tinh vi của những tên ăn trộm. Thưa phim đó một mặt nào đó nó giúp con người ta giải trí được những phút giây sầu muộn, nhưng một mặt nào đó nó là cái cách dạy cho những cái tên thòm thèm mới tập tệ ăn trộm, nó viết cái mánh lới của cái nhà nghề ăn trộm rất là tinh vi để nó bắt chước nó làm. Những cái phim giết người cực kỳ tàn nhẫn, thưa nó là một cái loại thức ăn nó đi vào tâm thức người ta, có khi nó làm cho người ta bắt chước để làm theo. Ví dụ như có một cái tình trạng ở Việt Nam cách nay rất lâu, có một em bé ở Vũng Tàu, nó vô nó giết một bà già, sau đó nó lấy một số tiền thôi. Và tới chừng bắt được, công an điều tra hỏi chứ tại sao mà mày giết được cái bà già như vậy trong khi mày mới mười mấy tuổi. Nó nói đâu có gì khó, tôi bắt trước phim, đầu tiên tôi lại tôi cắt cầu giao điện, rồi tôi nối hai mối điện ra, cái là tôi mới rình rình tôi chăm như bà, thì tức khắc là bà làm sao mà trở tay kịp. Nghĩa là một phần nào đó những cái thức ăn đi vào từ mắt, đi vào từ tai, nếu ta không khéo ta gia nhập nó, ta tiêu thụ nó từng ngày, có nghĩa là mình tự đầu độc chính mình bằng con đường của thức ăn. Đó gọi là con đường của ăn, đó tàn phá thân tâm ta. Thứ hai, con đường ngủ này không có nghĩa là cái giấc ngủ bình thường theo cái nhu cầu của thân vật lý này, mà ngủ đây nó có một cái thâm nghĩa sâu hơn, thưa đại chúng, đó là cái đời sống của mình nó lười nhác, cũng là một loại tham đắm năm dục mà đưa đến cái quả hại rất là lớn lao. Tại vì sinh vật trong cuộc đời này chưa hề có một loài động vật nào mà lười biếng để tồn tại được cả. Ta một ngày ăn không ngồi rồi không có đóng góp được gì trả lại cái ơn của thập phương thí chủ, đó là nói trong giới người tu, cái ơn của xã hội loài người đã cưu mang mình. Mình chỉ là người biết tiêu thụ mà không biết đền trả lại là một tội phạm, là một tội ác trước tiên, chứ chưa nói anh làm gì cả. Lười biếng là một tội ác, chứ không phải là mình làm cái gì thêm cả. Thưa đại chúng, là mình chỉ biết nhận, chỉ biết tiêu thụ và không biết đền trả lại là một việc thiếu đạo đức lớn nhất trong cái tính cách của con người. Điều này rất là hẳn nhiên thôi, tùy cái khả năng của mình, cái trình độ tri thức, nghiệp vụ chuyên môn của mình đền trả lại cho xã hội. Thế thì gọi đó là người có cái nền tảng căn bản đạo đức đầu tiên của cái tính cách con người. Các vị thử nghĩ là mình ăn mỗi ngày, mình mặc mỗi ngày, mình thở mỗi ngày, mình hưởng cái điều kiện tiện nghi vật chất của xã hội mang lại, rồi mình làm gì nữa? Mình hưởng cái điều kiện pháp lý hành chánh rất là tự do, tôn trọng con người của xã hội này mang lại, là bao nhiêu máu xương của tiền nhân đã trải trên vùng đất này để mình đi lên. Cái cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ đâu phải là ít nhân mạng. Cái cuộc phấn đấu giành tự do của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đâu phải trả ít xương máu. Đó là cả một chuỗi dài của bao nhiêu lớp người nằm xuống để cho cái nền văn minh này nó có mặt. Đó là mình nói xa, nói gần là bao nhiêu cái xương máu của người da đỏ đổ xuống để cho vùng đất này thành hình cái Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bao nhiêu cái bậc tiền bối của đất nước này đã bỏ xương máu để làm nên cái nền chính trị của quốc gia này, để có được cái cơ chế tự do trao cho con người một cái quyền tự do tuyệt đối như ở cái đất nước có cái hiến pháp đẹp đẽ như thế này. Thế thì một ngày mình không làm cái gì để đóng góp lại, trả lại cho xã hội là một tội phạm, là một cái sự thiếu đạo đức lớn nhất của kiếp sống con người. Chứ mình đừng nghĩ chỉ ăn và ngủ không thì có gì đâu mà nghiêm trọng. Thưa không phải, hai cái này nó rất là quan trọng. Nếu mình nhìn xa là như thế. Và đặc biệt một điều thế này, thưa đại chúng, là cái khuynh hướng của tâm thức chúng ta nó có một cái điều không khéo nhìn thì nó dễ phát sinh, đó là điều này: mình thích nhận mà không thích đền trả, thích đem về mình và không thích bồi đáp lại. Đây là cái điều nó có mặt trong chúng ta. Và nhìn vào năm cái món dục lạc này, các vị thấy nè, tâm thức của chúng ta nó đều có một khuynh hướng gắn liền với những cái điều này. Và người nào xả ly được nó, coi nó rất là nhẹ, thì người đó đã làm được 50% vật thánh này. Mình coi nhẹ vật chất, coi nhẹ lợi danh, coi nhẹ chuyện ăn, coi nhẹ chuyện tiêu thụ và hưởng thụ, và coi nhẹ mọi thứ trên cuộc đời này. Dĩ nhiên là chúng ta có một cái nhu yếu sống trên cuộc đời, những cái cần thiết tối thiểu một đời người ta không thể chối từ được. Nhưng mà mình nên biết là giống như Thánh Ngăn Đi nói, Mình ăn dư một muỗng cơm, là mình đã ăn trộm của cái thế giới nghèo đói một muỗng ăn, một muỗng cơm. Và mình thử nghĩ là trên quốc gia này một ngày họ vung vãi thức ăn dư thừa như thế, trong khi đó trung bình một ngày có 40.000 trẻ em đang thiếu ăn thiếu mặc. Và hành tinh này nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ vô cùng. Cái giàu có quốc gia này nó đánh đổi bằng những cái nghèo khó của quốc gia kia. Người ta sống, thưa, nó là sợi dây chuyền liên hệ giữa mình và người rất là chặt. Đây là điều rất rõ ràng. Cho nên ở mức độ xa thì ta nhìn là cái sự phát triển xã hội này nó tạo thành cái sự nghèo đói ở vùng đất bên kia, cái sự bồi của bờ sông bên này. Có nghĩa là cái sự lỡ của một vùng nào ở phía trên thượng nguồn sông á, nó không có bao giờ là không có cái chuyện bù trừ qua lại cả. Ngoài thiên nhiên như thế, trong xã hội loài người như thế, và trong tự thân đời sống của ta cũng như thế. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta nhìn lại để nhận diện một điều là cái sự tranh giành trên con đường danh lợi này rất là lớn lao. Và quý vị để ý coi là người nào có của ăn của để và giàu có thì đều bị sự ganh tị tranh chấp của người khác. Người nào có danh lớn trong cuộc đời này thì đều bị đánh phá mạ lị, nói xấu, phỉ báng cả. Ít có ai tránh khỏi cái tình trạng cây cao mà không vời gió bao giờ. Ví dụ như trong sở làm của quý vị, quý vị là người có tài, rất là giỏi, rất là năng nổ, chắc chắn là sẽ có một số người thương, nhưng mà bù lại một số người rất là ghét. Trong một lớp học thôi, ta học giỏi thì thầy thương, nhưng mà đồng thời có một số bạn bè không mấy gì ưa. Chuyện này nó có mặt từ bé cho tới lớn. Cho nên cái điều đầu tiên trong cái đoạn kinh này ta nhận diện thế này: cái sự tranh giành trên con đường danh lợi này rất ư là ráo riết. Hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi kim cương, do sức niệm Quán Âm chẳng tổn đến mãi long. Trên cái con đường tìm tới danh lợi tiền vân vân, năm món dục này, mọi người đều đua nhau và đuổi chạy. Và cái người nào thành đạt được con đường đuổi bắt lợi danh này, điều thứ nhất, anh chàng đó là mục tiêu của bao nhiêu sự rượt đuổi. Và khi có người nào thành đạt được cái mục tiêu của danh lợi tiền thế này thì người đó đang bị rớt xuống núi kim cương, chứ không phải là cái người, không phải là cái người nếm được hương vị an lạc hạnh phúc như chúng ta tưởng. Không hề có cái ông nhà giàu nào mà không bị bao nhiêu người thù ghét cả. Không hề có một quốc gia mà phú cường nào mà không bị nhiều quốc gia nghèo đói chửi rủa, tẩy chay cả. Dù rằng ảnh làm mọi việc cảnh đóng góp rất là lớn lao cho cái sự phát triển của những dân tộc trọng tiếng. Nhưng mà tức khắc là anh nhận lãnh cái điều mà chúng ta dễ thấy nhất là cái sự nguyền rủa, tẩy chay, khai trừ của bao nhiêu người. Không hề có một anh chàng thông minh nào được mọi người tôn sùng kính trọng trọn vẹn cả. Người ta cũng rất là ganh tị và người ta tìm mọi cách để bươi xấu con người kia ra. Đó là cái nguyên lý trong cuộc sống là như vậy. Cho nên thành đạt cái con đường lợi danh, tiền tài, vân vân, đầu tiên người đó là cái điểm của bao nhiêu sự tranh chấp. Điều thứ hai, khi cái sự thành đạt nó đến với người kia thì người kia đang nằm ở trong đống lửa, đang rớt vào cái núi kim cương. Tuy chung quanh mình nhận thấy cái điều kiện vật chất đủ đầy, cái lợi danh của đời sống nó tăng cao, nhưng mà thưa đại chúng là danh là một cái vòng kim cô ở trên đầu của Tề Thiên Đại Thánh. Các vị còn nhớ chuyện Tề Thiên Đại Thánh chứ? Đầu tiên khi theo Tâm Tạng thỉnh kinh thì con khỉ kia rất là bất kham, trị nó không được. Nó quậy. Tâm Tạng ngồi khóc lên khóc xuống. Cái Quan Thế Âm hiện ra hỏi cái gì sao ông khóc. Tâm Tạng nói dạ thưa Bồ Tát, cái con khỉ Tôn Ngộ Không này rất là khó trị, con không biết làm sao. Con nói nó không có nghe. Quan Âm nó dễ lắm, bây giờ ta cho ông một cái niền kim cô, ông đổ lên đầu của nó, và khi nào nó trái chứng á thì ông cứ niệm thần chú cẩn cô, là nó bóp cái đầu của Tề Thiên lại, là ông biểu nó trời nó nghe trời, biểu đất nó nghe đất thôi. Tâm Tạng nói dạ thưa Bồ Tát, con làm sao con đổ lên đầu nó được, nó đâu có dễ cho con đổ cái dòng này lên đầu nó đâu. Không, ông yên tâm, ta là có cái phép. Cái ngày đưa cái dòng cẩn cô ra, ngày thổi cái phù, cái nó thành cái mũ vàng óng ánh rất là đẹp. Cho nói người cất trong đãi người ấy, tự nhiên có phép màu thôi. Cái Tâm Tạng đem về cất trong đãi, dặn Tôn Ngộ Không, con đừng có lục cái đãi của thầy nghe, trong đãi thầy có củ quý á. Và khi nói điều đó thì tất nhiên là Tề Thiên rất là tò mò, không biết hôm nay sư phụ có cái gì mà ông dặn mình. Cho nên rình thấy Tâm Tạng mà vắng mặt, ảnh dở ra, ảnh lục lọi, anh thấy ồ, cái mũ đẹp vậy, hèn gì sư phụ mình không cho mình lục. Anh lấy dở qua dở lại này, đội đầu thử. Và đội đầu xong thì Tâm Tạng quay trở lại, thì ảnh lật đật ảnh cởi ra, mà cởi đâu có được. Cái dòng kim cô đội lên là nó dính liền. Cái Tâm Tạng mới bắt đầu niệm thằng chú cẩn cô, thì cái mũ nó trở thành một cái vòng sắt, nó chiếc từ từ lại, nó bóp cái đầu anh chàng lại, nó muốn lòi hai con mắt ra. Anh sảng quá, anh lại sư phụ, anh biết rồi, sư phụ từ bi, đừng có niệm chú, con biết cái này là tác phẩm của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, thôi được rồi, thôi con sẽ nghe lời thầy. Và cái câu chuyện đó nó ví dụ với điều này, thưa các vị, cái danh á, đứng xa nhìn nó đẹp, nó lóng lánh như cái mũ của Tôn Ngộ Không vậy đó, mà mình làm thử chơi, mình lấy mình đội lên đầu rồi nó dính liền. Thứ nhất là tâm thức của mình rất là mê danh, lỡ mà cái danh nó đến với mình rồi, mình không có can đảm gỡ nó bỏ ra, cho nên nó giống với cái niềm kim cô. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tự thân cái danh nó đến với mình rồi, mình có cái danh rồi, thì nó là cái điểm của bao nhiêu sự tranh chấp chung quanh. Cái khổ là ta phải đối phó với rất là nhiều điều tranh chấp của thiên hạ đánh phá vào ta. Cái khổ thứ ba là ta rất là sợ mất danh. Cho nên cái khổ đau này nó cũng khá lớn. Trong một cái tâm thức phập phồng lo sợ phấn đấu vô cùng để giữ gìn làm sao cho được cái danh, đó là những nỗi khổ nó kèm liền theo với cái danh. Cho nên có một câu ví von rất là đúng, đó là cái danh nó như cái niềng của Tôn Ngộ Không vậy. Đạo giàu mới thấy cái khổ sở của người có danh. Và tôi lặp lại một lần để các vị lưu ý, bị người giữ rượt có nghĩa là những người bạn của chúng ta, những người trong cuộc đời này rớt xuống núi kim cương, nghĩa là trên con đường tranh đoạt danh, bao nhiêu người cùng chạy, bao nhiêu người cùng rượt đuổi, nhưng mà người thành đạt được danh cũng là người nhận được cái quả khổ vì cái danh nó có mặt. Mình có tài sản nhiều chưa hẳn là hạnh phúc, có được danh lớn chưa hẳn là hạnh phúc, có được nhiều người thương mình đó là cái đầu của sắc dục. Ví dụ như có được nhiều người thương cũng chưa chắc là hạnh phúc. Tại sao? Các vị đều có đời sống gia đình, các vị nếm được điều này, nghĩa là không hề có một đời sống gia đình nào trong nhân gian mà họ bảo rằng họ hạnh phúc từ đầu tới cuối cả. Những cái cay đắng nếm đầy khi bước vào đời sống gia đình. Rồi thưa đại chúng là cái lợi này nó đến với ta cũng không phải là điều hạnh phúc. Có khi có những cái bất hạnh nó đến liền với cái lợi. Ví dụ như có những gia đình, cái sinh hoạt đời sống của họ nó yên bình, cái mức thu nhập nó bình thường như thế, thì nó không có chuyện gì phát sinh cả. Đột nhiên có một cái nguồn lợi rất là lớn nó đổ về, giống như của từ trên trời rớt xuống. Thế thì các vị mới thấy cái sự chuyển biến của gia đình kia. Có khi nó không phải chuyển biến theo hướng tốt, mà nó chuyển biến về cái hướng rất là tiêu cực. Có một hôm có một chú đệ tử tôi từ bên Việt Nam nó điện thoại qua: thưa thầy, có một Phật tử họ rất là thương chùa, cái họ cúng dường cho con một số tài chánh để con xây dựng, con sửa sang tam bảo. Tôi rất là mừng, tôi nói ồ tốt quá. Và tôi thầm nghĩ trong bụng là cái anh chàng này ngày xưa quê ơi là quê, vụng về cục mịch. Mình không nghĩ là anh tu được 5 năm nữa, thế mà bây giờ anh ra anh làm trụ trì, nghe cũng mừng. Rồi anh lại thưa với mình là có Phật tử ở Mỹ cho tiền để anh xây dựng cái nọ cái kia, mình cũng mừng. Rồi nói chuyện thầy trò vui cười một lúc, cái mình nói thôi đủ rồi, thầy chúc mừng con, con cố gắng tu hành cho giỏi để làm cái bóng mát cho Phật tử ta nương tựa. Và nếu mà Phật tử họ đến họ xin tu tập thì con cứ nhận người ta. Nếu ai phát tâm xuất gia thì con độ người ta xuất gia, đặng mai mốt thầy về có đứa kêu thầy sư ông, thầy khoái làm sư ông lắm. Thì cái chuyện đó nó qua. Cái mấy hôm sau thì có một người Phật tử ở tiểu bang khác họ gọi, họ nói thưa thầy, thầy trụ trì bên kia nói với con là sư phụ thầy ở Lộc Quyển biểu con gọi để thăm. Tôi cười, tôi nói ồ vậy hả, thầy cảm ơn, lâu nay tôi nghe mấy chú nó nói vậy nhưng mà tôi không biết ai in trợn á. Thì cái vị Phật tử kia mới tâm sự, nói thưa thầy, có một lần về con thấy rất là tội, mỗi lần thầy muốn làm Phật sự gì thầy đi rất là cực nhọc, cho nên con cúng dường thầy chiếc xe Honda. Rồi sau đó con cũng giúp đỡ thầy chuyện nọ chuyện kia, mà hóa ra cái chuyện này không phải là chuyện phước cho thầy. Tại vì cả một cái vùng thôn xóm họ còn nghèo quá, cho nên thấy thầy tự nhiên có cái điều kiện phương tiện tối thiểu như vậy họ rất là ghét. Cái có một số người họ đánh không? Họ đánh nghe nói cũng bưu đầu sức trắng gì đó mà mình đâu nghe nói. Thêm cái thứ hai nữa là thưa thầy, tất cả những việc con làm á, con không hề cho người thân không biết, người nhà con như chị em con không dám cho họ biết. Tôi nói ồ tại sao vậy? Đạo hữu cứ nói để cho gia đình người ta biết, người ta cùng quan hệ. Ông nói dạ thưa không phải đâu thầy, thầy cũng biết là quê hương mình nghèo, và khi mình về á, mình bỏ tiền ra mình cúng chùa người ta rất là ghét. Tại sao bà con dòng họ không cho mà đi cho cái ông thầy bá vơ, không có dính gì cả, không bà con gì cả. Và mình chia sẻ điều này để thưa cùng đại chúng là cái lỗi này nó đến có khi không phải là điều phước lành là như vậy. Mình sống rồi sống bình thường, cái mức thu nhập mình chừng ấy chừng kia thì đời sống nó rất là an bình và hạnh phúc. Bất thần đời sống mình lại có một cái mức thu nhập lớn hơn thì cái điều này nó xảy ra trong xã hội rất là nhiều. Người này đổi tánh, người kia thay lòng, vân vân, rồi có khi quay lưng lại với nhau, không nhìn mặt nhau. Đồng tiền nó cũng làm chia rẽ tình anh em, nó làm phân tán tình gia đình, nó làm cho người chồng trở thành bê tha, người vợ bỏ con, vân vân. Hoặc là tệ hơn nữa, trên đất nước này các vị cũng từng biết là rất là nhiều người Việt ở những tiểu bang khác, họ làm cực nhọc vô cùng, có 2-3 cái tiệm, nhà cửa 5-7 phòng, chuyện bình thường ấy thế, nhưng mà casino nó vũ khí cho chừng 1 tháng thôi, bán sạch không còn thứ gì cả. Và may mắn thay là bà vợ bán không có được cho nên không bán, thế thôi. Chứ còn toàn bộ tài sản là đi tông hết. Cho nên lợi, thưa các vị, nó là con đường nguy hiểm vô cùng, và rớt xuống núi kim cương chứ hẳn là liều phước. Cho nên thưa đại chúng là hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi kim cương do sức niệm Quan Âm chẳng tổn đến mãi long. Nãy giờ mình đã chia sẻ về cái chuyện rượt nhau và chảy rớt vào núi kim cương, phải không? Bây giờ mình nói đến cái chuyện là nếu anh lỡ mà rớt xuống núi kim cương, thưa, chỉ cần có năng lượng Quan Âm hiện diện trong trái tim anh, tức khắc là anh trở thành người an bình vô sự, không hề thương tổn gì đến một sợi lông tai của anh nữa. Là sao? Tự thân của đồng tiền nó không có tội nha. Tự thân của cái danh mà ta có nó không có tội. Quan trọng là ta biết sử dụng nó. Có những bậc đạo sư lớn là có danh, họ làm được vô vàn những cái điều thiện, những cái điều tiện ích cho con người, dâng hiến rất là nhiều cái phước lành cho con người xung quanh. Có những vị hòa thượng danh của họ lớn, đức hạnh của họ dày, Phật tử thương họ vô cùng, cúng dường cho họ biết bao nhiêu mà nói. Mình hãy nhìn thử các vị đó đây. Đời sống của họ rất là thanh bần. Họ có một cái quan niệm dễ thương vô cùng, đó là họ coi họ là cái ống dẫn dầu thôi. Dầu nó chạy ngang qua ống dẫn và nó đến những nơi cần thiết khác. Họ không phải là người thừa hưởng cái điều kiện tiện nghi đó. Ta cũng biết có những vị thầy họ ho ra bạc khạc ra tiền, ho một tiếng là ra tiền, và nhiều lắm trên hành tinh này. Những bậc thầy có đạo hạnh, có tài ba, họ làm được công việc này vô vàn, chứ không phải là một hai người. Và mình nhìn thử đời sống của họ, họ đạm bạc vô cùng, họ giản dị vô cùng, họ chưa hề xài phí cái gì cho chính bản thân họ cả. Nếu họ có xài, họ xài cho bao nhiêu người khác mà thôi. Và điều này nó có thiệt. Và đối với những người này thì họ ở trên cái núi kim cương có gì thương tổn họ không ạ? Điều thứ nhất là họ có thể vóc kim cương từng nắm họ tặng cho người. Mỗi một lần ban phát, mỗi một lần hiến dâng là niềm vui nó lớn trong tâm thức họ. Mình chưa nói chuyện xa, nói cái chuyện là phát khởi tâm niệm lành để giúp người xung quanh thôi, là tự nhiên các vị có được một cái niềm vui lớn mà không hạnh phúc nào bù đắp lại cái điều này cả. Mình mua được mọi thứ ở shopping mà cái niềm vui và hạnh phúc của chính mình không bỏ tiền nó mua được. Cái đó nó không có bán, không ai bán hết đó. Và cái điều này nó được làm thành bằng cái trái tim thương yêu mở rộng của mình thôi. Mình có trái tim thương yêu mở rộng thì thưa đại chúng là mình tặng người ta một đồng, mình có niềm vui cũng lớn, giống như là ông triệu phú kia, ông tặng người ta bạc triệu vậy. Ví dụ như bố thí, cái mục đích đó là gì? Là để xả ly cái tâm keo kiệt bủn xỉn của mình. Mà anh ký xét, anh cho người ta 10 ngàn, 20 ngàn mà không phải là vì chuyện xả ly, mà vì cái chuyện gì? Thứ nhất là để chứng minh cho người dung quanh biết tôi là người giàu. Thứ hai là làm bí mật bạn bè. Thứ ba là để cho chùa có một cái bảng tên là đây là thí chủ đã cúng dường tiền nọ tiền kia. Thứ tư là để cho những cái quyển kinh, quyển sách ấn tống của chùa có cái tên mình và những cái tờ báo quảng cáo cái cơ sở làm ăn của mình. Thưa, hậu ý rất là nhiều khi cúng đồng tiền như thế. Rõ ràng là gì? Thưa, cái quả lành mình thu lại rất là ít, mà mình đang chạy quanh quanh trong cái dòng tranh danh đoạt lợi mà thôi, chưa hề làm cho trái tim mình mở rộng, chưa hề làm cho cái tâm thức xả ly mình lớn. Còn nếu chúng ta cúng ít thôi, một đồng, hai đồng thôi, bằng tất cả cái lòng thành và cái tâm xả ly vô cầu, thưa các vị, thì cái phước lành rất là lớn và tâm xả ly của ta lớn, tức là cái hạnh phúc nó bồi hoàn lại cho ta rất là lớn. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đi các vị thấy là từ cái năng lực Quan Âm, tức là năng lực gì? Yêu thương là một, tuệ giác là hai, thì ta làm được một điều rất tuyệt vời là dù anh ở trên núi Kim Cương hay anh đang có một kho tàng châu báu, anh cũng không hề bị người giữ được. Đó là mình nói đến chuyện là nếu mình có cái năng lượng lành bên trong thì tự nhiên các vị ngồi trên núi vàng, hạnh phúc của các vị sẽ lớn như người ngồi trên núi vàng. Các vị ngồi trên một đống kim cương thì hạnh phúc của các vị nó lớn như cái đống kim cương châu báu kia. Nếu các vị có cái năng lượng lành bên trong trái tim các vị cho người ta một đồng, hạnh phúc nó cũng lớn, hai đồng cũng lớn, hoặc không cho, không có tiền để cho, nhìn người ta bằng cái niềm quan hỷ khi thấy người khác, khi thấy người khác bố thí, mình tùy hỷ thôi, thì hạnh phúc nó cũng lớn nữa. Cho nên cái quan trọng là mình làm cho trái tim mình có cái năng lượng yêu thương của Quan Âm, thì tức khắc là anh nghèo, anh giàu, anh là hoàng đế, hay là anh là tên ăn mày, anh vẫn là người an nhiên sống bình ổn, thảnh thơi, hạnh phúc trong cuộc đời, và không hề có bất cứ một cái thế lực nào xâm phạm được cuộc sống anh và làm khổ đau anh cả, không có ai làm thương tổn anh một mãi lông cả. Đó là đoạn thứ 8. Và thưa đại chúng là có một cái điều sâu sắc nữa là nếu mình mời được cái năng lượng Quan Âm về có mặt trong mình từng phút từng giây thì chắc chắn một điều là các vị làm hoàng đế, các vị cũng không cảm thấy mình sang. Các vị là cái tên ăn mày, các vị cũng không cảm thấy mình tồi, không cảm thấy mặc cảm, buồn phiền gì cả. Mình là cái ông nhà giàu, mình cũng không thể, không hề kiêu ngạo. Mình là cái người cùng đinh, mình cũng không có gì mặc cảm cả. Nếu mời được năng lượng Quan Âm về trong trái tim ta thì thưa các vị, ngồi giữa hàng nghìn người, nói như Ngài Đại Huệ, Ngài ngồi giữa 7,000 thính chúng một lòng cung kính Ngài, thì Ngài thấy mình vẫn như là người ngồi giữa rừng vắng một mình. Và Ngài ngồi giữa rừng vắng một mình, Ngài vẫn thấy mình giống như đang ngồi giữa ngàn muôn triệu ước người cung kính vậy. Thế thì mời được cái năng lượng Quan Âm về có mặt trong trái tim ta thì ta là người đi trong cuộc đời này mà chân không hề dính đất. Là như thế, lợi danh không động được tâm mình, phiền não không đụng đến ta, thương ghét mạ lị đề cao vân vân, không có gì làm lòng mình lay động cả. Gọi đó là người có cái năng lượng Quan Âm bảo vệ để không có làm thương tổn chính thân tâm ta, là như vậy. Bồ Tát Quan Âm có một cái tên gọi là Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai, đứng yên trên sóng sạch trần ai. mình thấy tượng Bồ Tát Quan Âm đó, các vị thấy có khi cởi cá lý ngư giữa sóng trùng dương mênh mông dày, có khi ngài ngồi trên cái lá sen cũng giữa biển khơi mênh mông. Cái biểu tượng mà dễ hiểu nhất đó là giữa cái cuộc đời thành bại nổi chìm này, ngàn muôn cái điều bất trắc nó xảy ra trong cuộc sống mà ngài vẫn là người yên bình. Mình đó thì người ta khen một tiếng mình vui, chê một tiếng mình buồn. Chưa cần khen chê, chỉ cần ngó mắt mà hơi thấy mình một tí là mình đã giận sung gan rồi. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì khen chê quỷ nhục hay là bất cứ những cái tổn thương gì đến với ngài, ngài là người cởi trên cái lưỡi sống thành bại của thế nhân, gọi là đoan cư ba thượng. Đó là một trong những đức tánh của Bồ Tát. Chúng ta đi vào đoạn thứ 9. Đoạn thứ 9 là hoặc gặp quán tặc vây, đều cầm giáo làm hại, do sức niệm Quan Âm đều liền sanh lòng lành. Trong cuộc đời ta đã từng gặp quán tặc vây chung quanh mình và mọi người đều muốn ăn thịt mình. Ta đã gặp chuyện này chưa? Thưa, có khi đã gặp. Một trong cái nỗi khổ, tám nỗi khổ Đức Phật liệt kê đó, là nỗi khổ gì? Quán tấn hội khổ. Tức là không có cái nỗi khổ nào lớn bằng mình ghét mà cứ phải ở chung, không cứ gì phải quán tặc chung quanh. Các vị thử nghĩ là trong gia đình các vị mà các vị bất đồng thuận, không mấy gì thương hoặc là gây gổ với người thân các vị rồi mà chưa thể làm hòa lại được, không khí chiến tranh nó vẫn còn rừng rực lửa, các vị nghĩ là trong gia đình đó các vị có cảm thấy là nó tù túng, nó ngột ngạt, nó khó chịu không? Khó chịu vô cùng, phải không ạ? Dù là cái người mình không ưa chỉ có một mà thôi, chứ tôi chưa nói chuyện là quán tặc vây quanh nhiều người, chỉ có một người mà không ưa thôi là cái nhà đó nó trở thành tù ngục rồi. Và không gian dù nhà đó nó rộng mấy đi nữa nhưng mà đi vô cái tự nhiên thấy nó chật. Con đường rộng thênh thang, đi ba người đi vô cũng được, nhưng mà thấy người kia ra là mình né, không buồn đi vô cửa đó, ghét, cay ghét đắng vậy đó. Và rõ ràng là hoặc gặp quán tặc vây, đều cầm giáo làm hại. Thưa các vị, cái này ta gặp nó trong đời ta hằng ngày, chứ không phải là các vị gặp một đám người dữ rượt các vị mới là cái chuyện ứng hiện với cái câu kệ này. Không phải như vậy. Mình hãy nghĩ là khi lòng mình đã có cái niệm ghét ai, bực bội ai, khó chịu với bất cứ ai là mình nghĩ là đang bị quán tặc dây. Và ba bên bốn phía người ta đều cầm dao lâm le. Điều thứ nhất là nó làm khởi trong tâm thức mình cái sự đề kháng rất là mãnh liệt, muốn loại trừ, muốn chối bỏ, muốn trốn chạy. Điều này nó có mặt trong ta và nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Và khi quán tán hồ khổ như này, cái cách hay nhất để giải trừ là gì? Trừng trị những người kia cho đáng mặt hả? Thưa, cách đó không thành công. Tại sao? Tại vì thưa các vị, quán tán hồ khổ này nó không phải là mình trừng trị một lớp người này rồi thì xong mọi thứ, mai kia mình không gặp nữa. Không phải như thế. Cuộc đời này ta không thể sống một mình, ta sống thì sống với người. Nếu không sống với người này, ta sống với người khác. Không có bố mẹ thì ta sống với người hôn phối của ta. Sau khi người hôn phối qua đời thì ta có con. Sau khi con ta ra đi, ta còn cháu. Nếu không có con cháu một mình ta thì ta cũng sống với người chung quanh. Con người không hề đơn độc trong cuộc đời. Do vậy, nếu mà ta loại trừ cái lớp người này, gọi là gì, ta không đồng quan điểm, không thể cảm thông, ta đi chỗ khác thì ta cũng gặp người này không đồng quan điểm và ta không thể cảm thông. Và nói chung lại, thưa các vị, cuộc đời vẫn thế. Nhưng mà nếu cái trái tim anh nó đổi thay, nếu cái quan niệm của anh về đời sống nó đổi, thì tự nhiên là cũng con người. Anh tưởng chừng như hắn là cầm dao làm hại, nhưng mà cái nhìn khác một chút thì anh thấy không phải cầm dao, mà người đó đang cầm bông hoa lại định tặng cho mình. Chỉ chừng đó thôi. Cho nên mời cái năng lượng lành Quan Âm có mặt trong trái tim, thì điều thứ nhất ta giải trừ tất cả những cái cơ hội khó khăn của hoàn cảnh chung quanh nó đến với ta. Ta coi mọi người đều là người thân ta cả. Chỉ có duy nhất một điều là người kia chưa cảm thông với mình, hoặc đã cảm thông chứ không hề có kẻ thù trên trần gian này. Nếu ta mời được năng lượng lành Quan Âm có mặt trong trái tim ta, thì ta sẽ có quan niệm về đời sống như vậy. Và các vị thử nghĩ, trong cuộc đời này mình đi ra đường, cái mình gặp cái người mình không ưa, mình về nhà cái mình gặp người không ưa, mình vô sở là mình cũng gặp người không ưa, thế thì mình sống với ai? Đi đâu cũng thấy bất mãn cả, phải không ạ? Và người nào càng bất mãn nhiều thì người đó càng đầu độc đời sống mình, càng giết chết mình, chứ không có lợi ích gì lớn cho mình cả. Người nào mà trái tim mở rộng, lòng thương yêu có mặt và nhìn mọi người bằng cái sự cảm thông, thế thì người đó ở nhà cũng hạnh phúc, ra đường cũng hạnh phúc, đến hàng xóm hạnh phúc, vào chùa hạnh phúc, đến sở làm hạnh phúc. Có những trường hợp các Phật tử đến chùa, chùa là Già Lam tịnh địa, đáng lẽ họ đến với chùa hay đến với Già Lam thì lòng họ phải thảnh thơi, phải an vui, phải bỏ hết những cái phiền não chứ. Nhưng mà có những đạo tràng người ta đến với chùa rồi cái họ về họ rất ư là phiền não. Chuyện này có không ạ? Có chứ. Điều thứ nhất là do vụng về, do chính mình. Dĩ nhiên rồi. Tại vì khi tâm thức mình nó nhiều cố chấp thì mình tới chùa mình thấy cái điều người ta nói cái mình bực. Đơn giản cái chuyện mời ăn cơm không mình cũng đủ bực rồi. Tại sao mời người này ăn mà mình lại không mời một cách dồn dã, thân tình như vậy là mình bực rồi. Cái điều này có khi mình đổ thừa người trong chùa khi nó không đúng mà do mình thôi. Ví dụ như tôi lần đầu tiên tôi đến chùa, những người trong chùa họ thấy đây là người lạ, chưa quen nước quen cái, cho nên họ thân thiện mời và dành cho mình nhiều cái ưu ái. Rồi mình đến hàng ngày thì mắc gì đâu mà phải săn đón hoài, cho nên người ta bỏ cái người cũ qua một bên, người ta chăm sóc cái người mới đến. Đó là nguyên tắc của đời sống, có phải không? Cái lịch sự tối thiểu là như vậy. Thế mà mình nghĩ hồi xưa mình làm ra tiền mình cúng cho nên lợi chùa cái săn đón, bây giờ mình tới mình không có cúng gì, mình nghỉ làm, mình bị thai rồi, cái bây giờ bội bạc ngược đãi mình. Thưa, tự chuốc phiền não cho chính mình. Nghĩa là trong trái tim mình nó quá hẹp, mình có cái nhìn phê phán phẩm bình thị phi nhiều quá, cho nên mình ở nhà mình phiền não, mình tưởng là đến chùa kiếm được một chút an lạc, quá ra đến chùa thấy còn chán hơn. Và cái điều này thưa nó có mặt trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Cho nên thưa các vị, mời năng lượng Quan Âm, năng lượng lành về trong trái tim của ta. Khi có mặt năng lượng lành rồi, có mặt cái lòng yêu thương trong đây rồi, thì các vị ở nhà cũng vui, cũng hạnh phúc, tới chùa cũng vui, cũng hạnh phúc, bước ra đường gặp em bé cũng vui, cũng hạnh phúc. Và đối diện với ngàn vạn cái cảnh trái tai gai mắt, thưa mọi cái đều biến thành hoa sen cả. Không có cái gì là kẻ thù, không có gì là người chúng ta quán ghét cả. Ngày xưa Đức Thế Tôn sắp thành đạo, Ma Vương nó bắn tên vô vèo vèo vậy. Từ xa thì nó dương cung, nó bắn những mũi tên lửa vô. Thế mà gần tới Đức Thế Tôn nó tự nhiên nó hóa thành những cái hoa sen, nó rớt xung quanh Ngài. Mình cũng đang đối diện với ngàn vạn cái mũi tên họ bắn vào. Nhưng mà nếu năng lượng lành ở trong ta có mặt, ta mời Quan Âm về ngự trong trái tim ta, thế thì họ bắn tên độc, cho họ bắn trọng pháo nữa thì nó cũng hóa thành hoa sen thôi. Rõ ràng là như vậy. Cái tiếng thị, tiếng phi, lời khen, tiếng chê, cái sự dè biểu thiên hạ luôn lúc nào cũng có. Thế mà nó đến với ta, ta nhận nó hay không là chuyện khác chứ. Mình là mặt trống căn phòng, thế thì người ta đánh vô nó kêu, phải không ạ? Mình là cái không gian rộng lặng thênh thang mà đánh vào, làm gì có cái chuyện kêu bùm bùm đâu. Mình sẽ gì? Sở dĩ người ta chọc mình, người ta nói nặng, nói nhẹ, nói phải, nói quấy, nói dè, nói biểu mình là do vì nó muốn mình giận, muốn mình bất an. muốn mình nổi sùng. Thế mà mình nổi sùng thì mình trúng kế người ta rồi. Người ta nói một câu để cho mình giận là mình mắc mưu người ta rồi, là người thiếu thông minh, phải không? Các vị thử nghĩ là những anh chàng bắt chó đó, nó rất là nghề. Nó ra đường và nó ném cái vòng, cái là dính vô cổ con chó, cái nó giật lên xe liền. Mình thông minh đó, thì như con chó kia nó ném cái vòng, cái mình né, cái vòng nó rớt ra ngoài. Nhưng mà thường ta không có thông minh như thế. Họ ném cái vòng chưa tới là ta đưa cổ lên ta hứng rồi. Họ chửi một câu chưa dính gì mình là mình thấy điều đó nó nói mình rồi đó. Họ nói xa xa chưa nói trúng mình thì mình đã cảm thấy là họ nó mách qué mình, nó xăm nó xỉ mình, tội nghiệp mình, có phải vậy không ạ? Cho nên cái đoạn kinh thứ 9 này dạy cho chúng ta một điều, thưa các vị, là nếu trong đời sống này dù cho quán tặc vây quanh các vị, cầm dao rượt đuổi giết chóc các vị, và họ vung vãi nhiều thứ khí giới để sát hại các vị, nhưng mà các vị chỉ cần có cái năng lượng lành quán âm từ bên trong, khởi cái tâm từ tâm thương yêu, thì tức khắc các vị hóa giải tất cả những cái nỗi niềm thù hận quán ghét của bao nhiêu người chung quanh một cách dễ dàng. Và tôi lặp lại để không thôi các vị quên, thưa đại chúng, là năng lượng lành của quán âm này không phải ở xa, không phải cần người ta chạy đi đâu để tìm cả, nó ở trong trái tim ta. Nghe người ta nói một câu mình nổi sùng thì mình nhớ đó là cái năng lượng của quý dạ so đang xuất hiện. Nghe người ta nói một câu, tâm thức mình cho những lời đọc tiếng địa nó đi ngang qua, nó không dính gì mình cả. Mình nghĩ là tất cả những lời phải quấy như gió đi ngang lỗ tai thôi. Thế thì mình đang có mặt năng lượng lành quá âm ở trong trái tim mình. Và cái điều này nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng như ta trở bàn tay. Một là khởi tâm thức buồn phiền, oán giận, trách cứ. Hai là coi rất là nhẹ để cho nó đi ngang qua. Hai cái này do tự ta làm lấy. Nếu mình thông minh thì mời năng lượng quán âm về tỏa trấn lên trái tim mình, tức khắc là mình chuyển hóa tất cả những cái xấu ác từ ba bên bốn phía đổ về mình. Không khéo thì cái lời thị tiếng phi hay là những sự oán hờn của người ta còn từ đằng xa, mình vội vàng chạy tới để hứng rồi. Đây là cái sự vụng về hoặc thông minh của chúng ta, biết tu hay không mà thôi. Đó là đoạn thứ 9. Đoạn thứ 10. Hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm quán âm dao liền gãy từng đoạn. Hồi xưa những cái ví von của người đời là lệnh vua là duy nhất. Anh có thể cải được mọi thứ, nhưng mà lệnh vua đến anh không thể cải được. Vua bắt xung công tài sản thì anh phải chịu xung công tài sản. Vua bắt cái người thanh niên kia phải đi lính thú là phải đi lính thú. Lệnh vua là cao cả nhất ở trong cuộc đời này, không có một cái lệnh gì hơn lệnh vua cả. Thế thì lệnh vua đó là biểu tượng của cái gì? Của ái, ái biệt ly. Hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm quán âm dao liền gãy từng đoạn. Thưa, không có gì khổ sở bằng thương yêu mà xa lìa cả. Có hai giai đoạn của sự thương yêu xa lìa. Cái thương yêu xa lìa đầu tiên là sinh ly, phải không? Thứ hai là tử biệt. Sinh ly này nó có những cái phần vi tế thế này. Thứ nhất là phản bội. Thứ hai là vì sinh kế. hai cái này nó khác nhau. Phải lìa nhau do vì một người phản bội, thế thì nó kèm theo cái tâm hành gì của ta? Cái hận. Không có cái nỗi hận nào lớn bằng cái hận của sự phản bội cả. Ví dụ như một người mình thương, mình chăm chút, mình lo lắng, mình coi người đó là cả cuộc đời mình. Nhưng mà người kia quay lưng lại, thương một người nào đó khác, không còn chung thủy với mình. Thưa các vị, thì kèm theo cái sự sinh ly phản bội, nó là một cái nỗi niềm thống hận của ta trút vào người kia. Nhưng mà cái hận của mình đối với người kia, mình không làm người kia ốm o cái lô thịt nào cả, không làm họ khổ sở gì cả, nhưng mà cái tội nghiệp là tội nghiệp cho chính mình. Có phải không? Mang cái nỗi hận càng lớn bao nhiêu thì nó đốt cháy tim gan mình mau khô héo bấy nhiêu. Điều này rất là rõ. Cho nên là một phần trong cái khổ của ái biệt ly là như thế. Cái thứ hai, vì sinh kế mà phải phân ly, phải xa nhau. Thì thưa đại chúng là trong cái sinh ly về sinh kế này thì cái niềm hy vọng nó còn. Chúng ta không nên đổi khổ sở thống hận người kia. Cho nên cũng là sinh ly, nhưng mà sinh ly ở cái phần này thì thưa đại chúng, nó không có đem đến cái nỗi đọa đài khổ sở lớn trong tâm thức của ta. Có khi nó nhen nhúm trong trái tim ta một cái niềm hy vọng nào đó để sống nữa. Cho nên chúng ta biết một điều là có những người vượt biên từ năm 75 tới năm 80 mất tích. Họ không biết tin người thân của họ cho tới bây giờ. Ấy thế mà họ không bao giờ tin là người thân của họ chìm xuống biển. Họ có một cái niềm hy vọng là chắc còn sống và đang định cư một vùng đất nào, nhưng mà vì lý do gì đó không có biên thư về thôi. Thì cách đó là một cách để làm dịu bớt cái nỗi khổ của ái biệt ly. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích. Cái thứ hai, cái tử biệt này, thưa các vị, cái tử biệt mà ở phần cạn dễ cảm nhận đó là cận tử. Cái thứ hai thì dĩ tử, tức là đã chết. Hai cái này cái nào khổ? Thưa đại chúng là cái này khổ hơn nè. Tức là mình chứng kiến người thân mình ra đi, mình không có làm cách gì để giữ lại được. Cái điều này nó làm cho tâm thức mình tan nát. Nhưng mà cái người đã ra đi rồi thì nó lại khác. Đã ra đi rồi thì sao? Thưa, việc đã rồi ta không có cách gì nếu lại được cả. Cái đã qua, mình nếu có một cái chút tự giác thôi, thì các vị nhìn được một điều thế này. Trên đời này không ai có thể trốn được cái con đường tử biệt cả. Hoặc là người thân mình đi, hoặc là mình đi, thế thôi. Và có một điều kỳ lạ là ta chưa bao giờ nghĩ là cái chết là cái rất là gần gũi với đời sống ta. Ta nghĩ là cái chết là của người kia. Và mình chưa bao giờ nghĩ là rồi mình sẽ chết. Ví dụ như có những người bệnh, họ biết chắc chắn là họ không thể qua khỏi, ấy thế mà họ vẫn có một niềm tin là ngày mai họ sẽ mạnh. Và giá mà chúng ta nhận được một điều ta chuẩn bị cho mình ngay bây giờ là ta chắc chắn rồi sẽ chết, thế thì cuộc đời nó đẹp hơn biết là bao nhiêu. Nó đẹp ở chỗ nào ạ? Vì như đêm hôm tôi có cái ví dụ cho các vị nghe rồi đó. Mình giận người kia vô cùng, thay vì mình trút cái nỗi niềm giận của mình vào họ cho nó đã nư, thì mình chỉ cần nghĩ một điều là rồi ngày mai chắc gì ta gặp lại người kia để giận, rồi ngày mai chắc gì ta còn trên cuộc đời này nữa để giận nhau. Thưa, lao sao trên cuộc trần này nhiều lắm, 50 năm, 70 năm rồi cũng giả biệt nhau đi. Thế thì tại sao không có khả năng sống thật đẹp với nhau trong cái lúc mình còn có thể gặp mặt nhau? Hãy hiến tặng những cái điều gì quý báu nhất, đẹp đẽ nhất, vui nhất, hạnh phúc nhất, không hơn à? Tại sao lại phải vung vãi những cái điều độc hại, khó khăn, bất hạnh vào nhau, tội nghiệp vậy. Nếu mà ta chỉ cần nghĩ một điều như thế thì thưa các vị là cuộc đời này nó đỡ khổ vô cùng. Ta không có can đảm mà vung vãi những cái nỗi khổ, nỗi bất an hay hằn học gì lên người khác cả. Đó là điều rất là rõ. Cho nên nhìn bốn câu này: hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết, do sức niệm Quan Âm giao liền gãy từng đoạn, thì các vị nhận ra một điều là cái lệnh của nhà vua, tức là cái lệnh của tử thần đến với mỗi hình hài con người, không ai tránh được cả. Và cái khổ tử biệt này là cái khổ của tử biệt cận tử, hoặc là cái khổ của sinh ly, hoặc là cái khổ của cái nỗi tử biệt hẳn. Thưa các vị, cái điều này tất nhiên nó phải đến, nhưng mà nếu ta mời gọi được năng lượng Quan Âm về có mặt trong ta lúc đang lâm vào cái tình trạng sinh ly, thế thì các vị có thể giải tỏa được cái điều gì? Điều thứ nhất là giải tỏa được cái nỗi bất hạnh, nỗi buồn phiền, sầu khổ, và liền tức khắc ta vượt thoát nỗi khổ của ái biệt ly này rất là nhẹ. Tại sao mời năng lượng Quan Âm về thì các vị giải thoát được, giải trừ được cái nỗi khổ ái biệt ly? Ví dụ thế này, ví dụ lòng mình nó đang rất là thống hận cái con người bồi bà kia, đó là mình nói cái chuyện cái nỗi khổ sinh ly của sự phản bội, thì các vị thử nhìn thử ra là cái sự hận của mình nó có mặt từ đâu. Nếu mà mời năng lượng Quan Âm về ở cái chiều sâu nhất, là mời cái năng lượng chánh niệm về, nó có mặt trong cái tim mình, thì điều thứ nhất mình nhận diện được là cái sự thống hận của mình đối với con người phản bội kia, do vì mình mời gọi những cái cảm thọ của quá khứ về để nó hành hạ tâm thức mình, phải không? Mình nhớ lại là hồi nào mình đã hy sinh thế này, tằng tiện thế này, tạo tiền đạo của ra sao, mình đã hy sinh cả một mảng đời thanh xuân của mình để gầy dựng cho con người kia như thế nọ thế kia, bây giờ tự nhiên lâm vào cái tình trạng người ta vung tay người ta đi, ta đem hết tài sản của cải mình đi, và tất cả những cái thành công con người kia do bằng ta mình gầy dựng, thế mà bây giờ họ nở phản bội, họ sống với một người khác. Và cái nỗi khổ nó bắt đầu có mặt là do vì bên trong cái tiếng nói thì thầm của ta đang mời gọi quá khứ về để làm cho tâm thức mình nó bị đen tối, bị chìm xuống, và nỗi hận nó tràn đầy trong tâm thức mình. Cái quá khứ ta không sửa được, đó là điều thứ nhất. Ta không thể bắt hành tinh là nó quay lui lại vào những ngày tháng cũ để ta có thể xử sự với cái người bội bạc kia cho nó đã nư, phải không ạ? Ta không thể làm được chuyện đó. Và ta chỉ có thể làm được mỗi một việc là ngay bây giờ. Ngay bây giờ ta nhận diện được những cái vết hằn của quá khứ và loại trừ nó, làm cho nó rời khỏi tâm thức ta, nó không còn trở thành một cái ám ảnh nặng nề, thì tức khắc là ngay bây giờ đời sống ta có hạnh phúc. Đó là mức độ cạn nhất ta làm được. Cái thứ hai, khi ta chuyển hóa được những cái quá khứ nó đè nặng trên tâm thức ta, thì ngay bây giờ đời sống của ta bước về hướng tương lai, ta vừa nhẹ nhàng, lòng ta vừa thanh thản, thì tức khắc là tương lai nó sẽ mở rộng theo với cái cuộc sống của ta. Còn nếu mà mình ôm một cái nỗi phiền muộn của quá khứ nó đè nặng lên tâm thức mình, thì thưa các vị không thể bước đi xa được. Mặt mày các vị ủ ê và làm bất cứ chuyện gì cũng bị quá khứ nó dày dò, nó đầy đọa. Thế thì mình không có khả năng bước xa trên cuộc đời, không thể vươn vai để thành công trong cuộc sống tương lai nữa. Nếu mình mời được năng lượng Quan Âm về, tôi xin lặp lại, tất cả những cái mà mình gọi là khổ đau nè, nặng nề nè, nó làm đọa đày thân tâm mình nè, là do vì cảm thọ của quá khứ nó tràn về, phải vậy không? Mình lặp lại, cảm thọ quá khứ như cái hận, cái buồn, cái tức tối, tất cả những cái đó nó được hình thành, được cất giấu bằng ngôn ngữ ký ức của ta. Tức là cái bộ nhớ của mình nó ghi những cái đó bằng cái gì? Thưa, nó ghi bằng ngôn ngữ. Các vị giận một người nào đó, khi các vị mà nhớ về cái câu chuyện đó thì các vị vận dụng một tràng ngữ ngôn tiếng nói trong tâm thức các vị, nó mới hình thành cái cảm thọ giận trong tâm mình. Phải vậy không? Và khi cái điều giận đó nó tràn đầy tâm thức của các vị thì các vị thấy toàn là những câu nói độc thoại trong tâm thức của các vị nó hiện khởi. Mà mình mời năng lượng hóa âm về, có nghĩa là mình nhận diện được đây là một tràng tiếng nói ngôn ngữ nó đang hiện diện trong tâm thức của mình. Mình làm một công việc là nhận diện nó, mà mình không phải là nó. Giản dị vậy thôi. Một là anh thấy mình là những cái u buồn của quá khứ, những cái sầu tuổi của quá khứ, cái giận hờn của quá khứ, cái bất an của quá khứ. Khi quá khứ những cảm thọ vui buồn nó tràn về, tức khắc anh trở thành nó. Thế thì anh bị nó nhận chìm, nó giết chết anh. Nó nhận chìm, nó giết chết anh trong hiện tại. Và nó đeo đẳng cái cuộc sống của anh, nó dẫn anh đi đến cái ngõ cụt của hướng tương lai. Thứ hai, nếu anh mời năng lượng quan âm về có mặt, nghĩa là anh đặt nó ra phía trước. Anh nhìn, đây là những cảm thọ buồn, những cái nỗi niềm hận tức của tôi đối với con người kia. Mà tôi là người đang nhìn nó, chứ tôi không phải là cái hận, cái tức tối, cái buồn phiền, cái giận dỗi hay cái sầu khổ gì cả. Nghĩa là cái tràng độc thoại trong tâm thức mình về quá khứ nó vẫn hiện diện, nhưng mà bây giờ mình là người nhìn thấy nó, nhận biết nó, chứ mình không phải là cái độc thoại này. Cái điều này có khó hiểu không nhỉ? Tôi giải thích giống như các vị cảm thấy rất là khó hiểu, phải vậy không?
Tôi nghĩ là nó rất dễ khi mà mình đã có một cái thời gian mà niệm.
Thưa, mình giải thích thêm. Mình lấy một cái ví dụ cụ thể thế này. Ví dụ như quá khứ tôi đã từng thương một người. Nãy giờ mình nói không có ví dụ cụ thể. Quá khứ tôi đã từng thương một người. Cái người đó là người rất là quê mùa. Họ ít học là một, họ nghèo khó là hai nè. Khi tôi thương họ, gia đình tôi rất là giàu. Tôi mới cưới người đó về. Cái tôi đem tất cả những tài sản tôi có, tôi nuôi gia đình của người đó. Đó là tôi nuôi mẹ cha của người tôi thương. Chưa hết, mẹ cha anh em của họ tôi thương, tôi bao bọc hết. Từ cái vũng bùn của nghèo khó, của ít học, của tối tăm, tôi nâng họ lên đến một đời sống rất là cao sang. Đó là cái phần tôi đối xử với gia đình họ. Bây giờ cái phần thứ hai là cái con người mà tôi thương, tôi đem về đó, tôi rửa chân thật sạch, tôi xức nước thơm, tôi mặc áo đẹp, tôi đặt lên bệ. Có nghĩa là đời sống vật chất của họ tôi nuôi dưỡng, tôi giúp cho họ cải thiện về đời sống tinh thần, tôi làm cho họ trở thành một người sang quý trong xã hội. Thế nhưng mà tất cả những điều tôi làm được đó được đền bồi bằng cái chuyện quay lưng của họ lại nói với tôi. Tại tôi xấu, tôi già, tôi không đủ trẻ đẹp. Cái họ quay lưng lại, họ đón một người trẻ đẹp hơn. Và dĩ nhiên là trong cái điều kiện hiện tại họ là người rất sang, rất cao quý, rất có trình độ, rất văn bằng học vị, họ có đủ, họ có thể môn đăng hộ đối với một người vừa trẻ vừa đẹp, vừa giàu có, vừa sang trọng, vừa trí thức. Nếu đặt trường hợp đó là ta đang lâm vào cái tình trạng sinh ly của sự phản bội, có phải không? Là cái sự khổ ái biệt ly nhưng mà sinh ly phản bội. Thế thì cái điều này thưa các vị là cái vết hằn rất là lớn trong tâm thức của chính ta. Cho nên làm ban ngày đầu tắt mặt tối thì cái chuyện đó quên. Nhưng mà tối về một mình đối diện với bóng đèn thì cái điều đó nó chợt hiện về. Nó hiện về trong tâm thức mình cuồn cuộn như một thước phim chiếu. Và thước phim này nó chiếu rất đậm chứ không phải là nó nhạt nhò như phim ở ngoài. Từng nét rất là rõ. Và mình thử hỏi là cái khổ này làm sao giải trừ? Cụ thể là như vậy đi. Các vị làm sao giải trừ nó? Ta không thể ta không thể mướn cao bồi vũ đảng giết người bình thường được. Điều đó là rõ ràng rồi, họ phụ bạc là thế, nhưng mà ta không thể mướn người khác giết họ được. Và ta niệm Phật cũng không được. Tại vì niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà trong này cái sự tức tối giận dữ, và cứ mỗi một lần hồi tưởng là mỗi một lần lòng mình nó như đốt. Tôi chưa nói chuyện tử biệt, nói chuyện sinh ly khổ thôi. Thì các vị làm sao để loại trừ cái nỗi khổ của tâm thức? Ở đây nói nè, hoặc bị khổ nạn vua khi hành hình sắp chết do sức niệm Quán Âm giao liền gãy từng đoạn. Hành hình sắp chết có nghĩa là tử biệt. Cái khổ của ái biệt ly là tử biệt, nhưng mà mình khai thác cái phần cản là sinh ly của ái biệt ly thôi, tức là còn sống mà chia tay nhau. Và các vị hiểu được điều này và có cách hóa giải thì các vị hóa giải được cái tử biệt rất là dễ. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, khi nỗi khổ nó tràn đến tâm thức mình thì mình làm sao giải trừ? Khó chứ ha. Ví dụ như cái người kia mà chết rồi thì cái nỗi khổ nó bớt. Đây là trường hợp đặc biệt. Cái người mình thống hận, cái người bội bạc đáng chết kia mà họ sống nhăn răng ra như thế thì mình càng khổ. Nhưng mà giá họ chết đi thì mình đỡ hận vô cùng, thì cái trường hợp tử biệt đó mình ít đau. Cái trường hợp tử biệt thứ hai là cái người mình rất thương, cái người này không có một cái chỗ nào chê cả, thế mà họ chết mới đau. Cho nên cái nỗi tử biệt này nó khổ giống như là cái nỗi sinh ly mà hận vậy. Các vị đối chiếu hai cái này nó giống nhau vô cùng, phải không? Bây giờ mình nói đến cái phương pháp là mời năng lượng Quán Âm về để giải trừ. Còn 10 phút nữa coi chừng mình dài dòng quá, nó không xong cái đoạn này. Thưa, mình xét lại cái gốc của vấn đề khổ là thế này. Cái gì nó làm cho mình thống hận con người bội bạc? Cái gì? Cứ mỗi lần nhớ lại là thống hận. Rõ ràng là cái con người kia vẫn còn sống, và bình thường mình bận biểu với công ăn việc làm, vẫn lo lắng đủ thứ chuyện thì mình quên, không có khổ. Lúc đó thì mình tươi tắn đàng hoàng, bạn bè tới thì mình vui cười hỉ hả. Nhưng mà cái lúc mà một mình đối diện với bóng đêm, đối diện với cái đèn, đối diện với một mình thì mình mới khổ. Tại sao lúc một mình không có chuyện gì mình mới khổ? Tại vì lúc ấy tất cả những cái nỗi niềm từ trong trái tim mình nó mới tràn lên. Mà cái gì nó tràn? Những tiếng nói thì thầm độc thoại nó tràn lên, phải không ạ? Không hề có nỗi buồn nào không được hình thành bằng tiếng nói lầm thầm của tâm thức cả. Không hề có cái hờn giận, bất an, buồn phiền, giận tức nào nó không được hình thành bằng tiếng nói thì thầm trong đây cả. Như vậy tiếng nói thì thầm là chủ nhân của tất cả nỗi niềm khổ sở, hận tức vân vân, nó đài đỏ mình. Đó là cái vị vua rất là nhiều quyền lực, nó ghiền cuộc đời mình là tiếng nói thì thầm. Gốc của nó là như thế, phải không ạ? Mình quên á thì mình thấy mình là tiếng nói thì thầm. Đó là giai đoạn trước mình nói để các vị dễ hiểu. Mình xin lặp lại, tất cả nỗi khổ nó hình thành, nó đỏ đài mình, nó dìm cuộc đời mình xuống như bùn đen là do cái anh nói thì thầm ở trong tâm thức này. Cái này các vị nhận ra rất là dễ, phải không? Cái này mình đã làm thường xuyên từng ngày mà. Cái nói thì thầm một mình là cái chuyện dễ như cơm. Mình từng nói hoài cả ngày, chưa bao giờ dừng. Đó là mức độ thứ nhất, ta để nó đi. Bây giờ ta làm lại điều thứ hai. Ta nói tiếp phần thứ hai là có khi có tiếng nói thì thầm trong đây, nhưng mà lúc ấy mình thông minh hơn, mình nhận diện, mình nhìn được cái tiếng nói thì thầm. Có lúc mình không thông minh, mình hòa nhập mình với tiếng nói thì thầm là một. Ta đã từng có trường hợp này chưa? Thưa có chứ. Có lúc là mình nhìn nó như nhìn phim đang chiếu. Nó nói thì thầm, đó là những thước phim đang chạy mà mình là người đang xem phim. Mình tách rời tiếng nói ra chứ mình không dính gì cả. Lúc đó là lúc mình an lạc nhất. Lúc đó là lúc mà nỗi buồn, cơn giận, sự bất an, trầm cảm hay là thù hận của tâm thức nó vẫn có mặt, nhưng mà mình nhận diện nó, mình biết nó, mình là ông chủ đang nhìn nó là kẻ tôi tớ đang đến đang đi, đang vui cười, đang quậy phá, nhưng mà nó vẫn không làm gì được ông chủ cả. Ông chủ cứ ngồi yên thế thôi. Lúc đó là mình có năng lượng quan âm đang hiện diện. Và khi các vị làm được một điều là nhận diện tất cả những cái tiếng nói thì thầm độc thoại trong đây, thế thì các vị đang mời được năng lượng quan âm về tỏa trấn trong trái tim của các vị. Tức khác là dù cho cái nỗi khổ ái biệt ly hay là cái nỗi khổ tử biệt gì, nó không dính gì ta cả. Ta tự nhiên hóa giải toàn bộ một cách rất là nhẹ nhàng, mà không có dụng công sức gì bao nhiêu cả. Chỉ cần làm một việc là nhận diện được nó, nhìn được nó, là đã giải trừ được 50% cái nỗi khổ nó dày dò tâm thức ta rồi. Có điều mình không chịu làm, mình thích để cho nó gặm nhấm lòng mình chơi. Niềm vui đến, mình thích mời gọi nó để hồi ức về niềm vui. Những cái đêm vui dạ hội đã đi qua, bây giờ ngồi một mình buồn buồn không có thể đi dạ hội được, cái mình hồi tưởng lại lúc đó mình tham dự một đêm vui như thế. Rồi những ngày họp mặt với bạn bè, niềm vui nhộn nhịp, bây giờ ngồi một mình trầm tư nhớ lại những điều đó để làm quà cho đời sống thiếu thốn trống trải của mình. Và thưa các vị, mời gọi năng lượng quan âm về để loại trừ tất cả niềm vui nỗi khổ của tâm thức. Cái này không phải đợi đến lúc có nỗi khổ mình mới làm. Đợi đến lúc khát nước đào giếng thì chuyện quá muộn, phải không ạ? Ta phải làm nó từng phút từng giây ngay nơi đây và giờ phút này. Làm từng phút từng giây ngay nơi đây là làm sao ạ? Thưa, khi mình nhìn, khi mình nghe, mình đừng có đánh mất mình ra bên ngoài về màu sắc hay âm thanh. Mình luôn nhớ là mình đang có cái nhận biết của mắt. Ví dụ như các vị nhìn thì các vị nên nhớ rằng đang có cái nhận biết của mắt. Các vị nghe, các vị nhớ là mình đang có cái nhận biết của tai. Đừng chạy theo sắc, đừng chạy theo tiếng, mà hãy quay trở về nhận diện cái tự thể rỗng lặng vô niệm của chính ta, thì người đó đang mời năng lượng quan âm có mặt từng sát na. Thế thì không hề có một cái buồn phiền giận tức bất an gì có tâm thức khởi lên mà mình không có nhận diện được nó cả. Bằng không thì cả một ngày mình cứ chạy ra ngoài, tâm thức mình nó có một cái cảm thọ vui thì mình hội nhập với cái vui, có cảm thọ buồn thì mình hội nhập với cái buồn, mình là người chạy ra ngoài. Và do vậy cả một đời mình đi trong tử sinh thôi. Tới 8 giờ rưỡi rồi, mình nghỉ. Mong rằng đại chúng cố gắng thực tập. Mình không có thực tập được những điều sâu xa thì mình thực tập những điều rất là gần. Gần nhất là gì? Gần nhất là khi các vị có cái bực bội, có cái hờn giận ai, các vị thử nói lầm thầm trong tâm thức của các vị cái câu là: chắc chắn là mình không có sống dai trên cuộc đời này để hờn, để giận nhau. Có thể người kia chết, có thể mình sẽ chết, cho nên hãy sống với nhau cho nó đẹp đẽ trong cuộc đời. Mình giận người, mình muốn trừng trị người, bất thần đêm nay người đã chết thì trừng trị ai? Hối hận chuyện đã muộn. Rồi mình nghĩ thêm là chưa chắc gì mình sống được để nhìn đất trời đẹp đẽ vào ngày hôm mai, có thể là đêm nay mình chết. Và khi nghĩ được điều này thì mình trút hết tất cả những cái nỗi niềm nặng nề của tâm thức để cho lòng mình nhẹ. Đó là cái điều cạn nhất. Và điều này không có nghĩa là mình tự ám ảnh mình. Điều này rất là thật. Các vị đều biết một điều là cái chết rất chắc chắn và nó không biết nó đến lúc nào. Chắc chắn là ta sẽ chết, và ta chưa biết ta chết lúc nào thôi. Nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Đây là điều rất rõ. Và khi mình nghĩ được điều này rồi thì thưa các vị là mình sẽ không có can đảm mà giận ai lâu, không có can đảm mà ghét ai lâu. Tại vì mình ghét người ta, cái điều thứ nhất là tội nghiệp cho chính mình chứ không phải tội nghiệp ai cả. Khi trái tim các vị mà có cái giận, có cái hờn, có cái ghét ai thì tức khắc mình chuốc lấy bất hạnh rồi. khi trong trái tim các vị mà cái sự cảm thông, thương yêu có mặt thì hạnh phúc nó có mặt liền theo thôi. Đây là điều rất rõ. Không có người nào bất hạnh bằng, cứ ra đường gặp ai mình cũng đáng ghét cả. Không có người nào hạnh phúc bằng người thấy ai cũng là người đáng quý, đáng thương yêu cả. Đáng như mình kính trọng, đáng như mình quý, đáng như mình thương. Hạnh phúc rất là lớn. Giờ thôi mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật là.